Đây ba thập niên, bộ lạc Dyak tại đảo Borneo bên Indonesia bị bệnh sốt rét hoành hành dữ dội. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Liên Hiệp Quốc, thì hẳn bộ lạc này đã bị tiêu diệt. Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hiệp Quốc đã cứu vãn tình thế bằng cách cho xịt thuốc DDT để diệt trừ muỗi, vốn là nguyên nhân gây ra bệnh sốt rét. Chỉ trong một thời gian ngắn, muỗi bị tiêu diệt và bệnh sốt rét được chặn đứng. Nhưng một ngày nọ, người dân bộ lạc Dyak bỗng khám phá rằng các mái nhà của họ bị sập và chuột tràn lan trong làng. Thì ra, thuốc trừ muỗi DDT không những giết muỗi mà còn quét sạch các loại ký sinh. Các ký sinh bị giết sạch cho nên các loại muỗi lại sinh sản. Không mấy chốc, các loại mối này gặm sạch các mái nhà của người dân. Thuốc DDT cũng giết chết các loài sâu bọ. Các loài sâu bọ này lại bị những loài bò sát khác ăn phải. Những con mèo lại ăn phải những con bò sát bị nhiễm độc này. Sâu bọ chết, loài bò sát chết, mèo cũng chết, cho nên chuột mới sinh sản nhanh chóng. Tổ chức Y tế Thế giới phải quay trở lại bộ lạc Dyak và mang theo mèo để diệt chuột. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả mọi thứ sinh vật trên trái đất này đều được liên kết với nhau. Con người cũng nằm trong dây chuyền liên đới ấy của mọi sinh vật. Và giữa loài người với nhau thì sợi dây liên đới ấy càng có tính ràng buộc hơn. Nhà văn Hy Lạp Nikos Kazantzakis có kể lại kinh nghiệm khi ông trở về thăm quê hương Creta. Ngày nọ, ông đi bách bộ trên đường làng, có một bà lão đi ngược chiều, tay cầm một giỏ trái vả. Ông kể lại như sau. Thấy tôi, cụ bà dừng lại, đặt cái giỏ xuống đất, lựa hai trái vả đẹp nhất và tặng cho tôi. Tôi hỏi bà, thưa cụ có biết con không? Cụ rất đỗi ngạc nhiên nói, không, lão không biết con. Lão có cần phải biết con là ai rồi mới cho con điều gì không? Con là một con người phải không? Lão cũng thế, như thế chưa đủ sao? Văn sĩ Kazantzakis đưa ra nhận xét rằng, bà cụ đã có lý. Bà muốn nói với tôi rằng, hỡi người thanh niên, con là một con người. Ta là mẹ con, thế là đủ. Con là một người con trai. Ta là cha con, thế là đủ. Chúng ta là anh chị em với nhau, thế là đủ. Trong ngôn ngữ của Chúa Giê-xu, chúng ta là một trong Thiên Chúa. Chúng ta là con cái của cùng một cha trên trời. Ngài đã cầu nguyện để Chúa Cha ở trong chúng ta và để Ngài ở trong Chúa Cha. Tất cả chúng ta đều là một trong Thiên Chúa. Liên kết qua thiên nhiên, liên kết qua nhân tính, chúng ta còn được liên kết qua ân sủng. Thiên Chúa luôn đứng ở đằng sau mọi sự trên thế giới này. Chúng ta sẽ sống trong một thế giới tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa nếu chúng ta biết nhận ra điều đó, và nhất là khi chúng ta biết rằng chúng ta được tràn đầy bởi cùng một Thánh Thần là đấng sinh động mọi sự. Chúng ta sống trong ân sủng mỗi khi chúng ta mang lại một dấu chỉ của hòa bình, mỗi khi chúng ta làm một nghĩa cử, mỗi khi chúng ta trao ban, mỗi khi chúng ta an ủi, mỗi khi chúng ta phục vụ. Ân sủng tràn đầy trong thế giới của chúng ta, liên kết chúng ta với nhau và liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta nên một với thiên nhiên, cho nên chúng ta phải đón nhận thế giới này với tất cả trân trọng. Chúng ta nên một trong cùng một nhân loại, cho nên chúng ta phải tôn trọng nhau. Chúng ta là một trong ân sủng, cho nên chúng ta phải biết nhận ra Thiên Chúa là đấng đang ẩn giấu trong mọi sự, mọi biến cố và mỗi một con người. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn nhận ra Chúa trong thiên nhiên và qua từng hơi thở cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, và nhất là trong mỗi một tha nhân. Và trong mọi sự, xin cho chúng con luôn tìm kiếm vinh quang của Chúa. Amen.
Lắng lòng lại thâm tâm, hay qua những.